Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2018. Là cái ngày tu học của các đạo tràng bên châu Âu. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học Cư Trừng Lạc Đạo Phú mà chúng ta chưa có học xong ở cái hồi thứ ba. Hồi thứ ba là cái đoạn đầu nói là nếu mà có tội ác đã không, phép học lại thông, nhìn tánh sáng mượn lạc tà đạo, sửa học mình cho phải chánh tông. Đó là cái lần trước mình học Cư Trừng Lạc Đạo Phú thì chúng ta đã học 6 buổi rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Và nguyên cái đoạn đầu chỉ nhắc lại cho chúng ta, nếu mà biết thì tội nó sẽ không. Thì nếu mà chúng ta sống tròn với cái biết của mình thì cái tất cả những cái tội nghiệp của mình nó sẽ không. Cho nên mới nói Thiền Tông là một cái pháp mà sám hối nó triệt để. Cho nên đây mới gọi là cái sám hối mà gọi là đúng pháp đó. Cho nên có nhiều Phật tử thắc mắc mình sám hối tội có hết hay là không. Thì ở đây nếu mà quý vị sám hối theo cái kiểu của đúng theo cái chánh giáo của Đức Phật đó thì tội nó sẽ hết. Mà muốn sám hối đó là mình phải trở về với cái tánh biết của mình. Thì lâu nay thì chúng ta là mình bỏ quên cội gốc của mình. Cội gốc của chúng ta là cái tánh thường biết. Thì cái tánh thường biết này mới là cái tâm chân thật của mình. Còn cái mà có lúc biết có lúc không đó thì mình không phải là tánh thường biết của chúng ta. Cái tánh mà có lúc biết lúc không là nó thuộc về cái suy nghĩ của mình, nó không phải về cái tâm của chúng ta. Mà cái tâm của chúng ta là cái tánh thường biết, là cái tâm an lành, là cái nó sẵn có. Bây giờ mình tạm mình chia ra hai cái phần như vậy. Một là cái suy tư, hiểu biết, cái thức, phân biệt. Một là cái tâm nó thường biết mà lúc nào chúng ta cũng được an lành. Đó. Nếu mà chúng ta theo cái suy tư, theo cái phân biệt là chúng ta bị cái nghiệp tập nó cuốn trôi. Cái nghiệp tập của mình nó chi phối chúng ta. Ví dụ như bình thường mình sống hiện tại, mình cứ tưởng là mình sống thật, nhưng mà trong thực tế là chúng ta bị cái nghiệp nó lôi kéo chúng ta. Mình không có sống mà bị cái nghiệp nó điều khiển. Từ lúc mình sanh ra đến giờ chúng ta luôn luôn bị cái nghiệp nó điều khiển mà chưa từng bao giờ mình sống thật với chính mình. Đây là một cái điều rất là thực tế. Quý vị có thấy mình sống theo cái nghiệp mình không? Lúc nào chúng ta cũng bị theo cái nghiệp, theo mình cứ cho là sở thích của mình, theo quan điểm của chúng ta. Nhưng mà tất cả những sở thích đó, tất cả những quan điểm đó đều là cái nghiệp của mình hết. Cho nên suốt ngày mình cứ mình thấy mình cũng làm việc, mình thấy mình cũng ăn cơm, mà mình thấy mình cũng sống như vậy. Nhưng thật ra thì chúng ta không có sống lúc nào chúng ta sống hết. Mình nghĩ cái gì là làm cái đó, bởi vì theo một cái quan điểm mà của khoa học hay là y học thì cái bộ não nó làm chủ chúng ta. Mình muốn đi, mình muốn làm việc hay mình muốn nói, nó đều phát từ cái hiệu lệnh từ trung khu não ra để mà nó điều khiển cái thân này, đúng không ạ? Đó là một cái sự chấp nhận của khoa học rồi. Thì như vậy đó, mình sống cả đời mình bị cái bộ não này nó điều khiển hết, đúng không? Mà cái bộ não này là nó thuộc về suy tư, hiểu biết, hay là nó thuộc về cái suy nghĩ, mà cái suy nghĩ nó thuộc về cái thức. Thì như vậy đó, là chúng ta bị cái thức này nó làm chủ. Mà quý vị thấy đó, có khi nào quý vị làm chủ được suy nghĩ không? Mình không làm chủ được suy nghĩ. Cái lúc nào nó muốn nghĩ thì nó nghĩ, nó muốn đi thì nó đi, nó muốn ăn thì nó ăn, nó tự nó hoạt động thôi. Chứ mình không có nói là bây giờ tôi muốn nghĩ cái này, tôi muốn nghĩ cái kia, không được à. Nhưng mà có người nói đó thì mình cũng suy nghĩ được, mình muốn suy nghĩ. Nhưng mà cái muốn của chúng ta nó cũng thuộc về cái suy nghĩ, đúng không ạ? Chứ không phải là cái muốn của mình không phải thuộc suy nghĩ. Mình suy nghĩ mình muốn à. Cho nên cái thức của mình á, nó không phải là một mà nó trùng trùng. Mình muốn suy nghĩ, mình muốn làm, tất cả cái đó đều thuộc về suy nghĩ hết. Cho nên quý vị đó là mình không có làm chủ được. Bây giờ quý vị đó có thể nào đó là mình không muốn được không, mình không suy nghĩ được không, cho nên mình cũng không làm được luôn. Cho nên vì vậy đó là chúng ta bị lệ thuộc. Chính vì vậy đó là chúng ta mới chịu hết những cái hậu quả mà chúng ta đã tạo tác từ nơi trong cái tàn thức của chúng ta. Ví dụ như quý vị làm thiện thì quý vị được quả thiện, quý vị làm ác thì chịu cái quả ác nó đến với mình. Mình không thể nào mình cải số được, mình không thể nào mình thay đổi được, bởi vì nó ở trong tâm của mình rồi. Mà từ trong cái tâm thức mà nó tác lên trên cái não bộ của mình. Cho nên quý vị thấy là khi mà mình chết đi, mình bỏ thân xác này, thì mình theo cái gì? Gọi là theo nghiệp thức của chúng ta. Nó là theo cái nghiệp và cái thức, chứ không phải là theo cái tâm. Nên là nó hai cái khác nhau vậy. Trên suốt cái chặng đường luân hồi sanh tử là chúng ta chỉ theo nghiệp và theo thức thôi, gọi là theo nghiệp thức. Và bây giờ chúng ta sống cũng theo cái nghiệp thức. Mà cái nghiệp thức là nó thuộc về cái phân biệt, cái tư tưởng của mình. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải chịu trong luân hồi sanh tử, không có làm chủ được. Bây giờ đó mà mình tu hành, mình trở về cái tánh biết của chúng ta, thì tự nhiên là cái nghiệp thức nó ngưng được. Mà khi nghiệp thức nó ngưng được thì tội nó mới diệt. Đó là cái chân lý mà chúng ta phải xác định nó kỹ thì mình tu hành thì nó mới có cái niềm tin được. Chứ còn không thì chúng ta sẽ mất cái niềm tin. Bởi vì tại sao mình tu mà mình vẫn còn bị chi phối bởi cái nghiệp thức? Cho nên vì vậy đó là mình phải sống với cái biết và nhìn cái tánh sáng của mình thì nó mới không có lạc vào trong cái tà đạo. Tức là phải theo cái tâm trong sáng của mình thì mình không có theo cái đường tà. Cho nên quý vị thấy có nhiều quý vị là cũng là Phật tử nhưng mà tu hành thì lại theo cái tà nhiều hơn, theo cái mê tín dị đoan nhiều hơn, và nó không có cái chánh kiến, bởi vì quên đi cái tánh sáng của mình. Là tánh sáng là lúc nào cũng phải trở về cái tâm an lành, lúc nào cũng trở về cái tâm trong sáng của mình. Đó là cái tánh sáng, đó là cái con đường mình sẽ trở về, chứ không có theo cái xu hướng bên ngoài. Ví dụ như quý vị tu, quý vị đó là cứ nghĩ là mình hướng đến một cái vị Bồ Tát này, hướng đến một vị thần linh kia, hướng đến một vị Phật nọ. Mình nghe như vậy thì thấy nó cũng hợp lý, bởi vì mình tu phải hướng. Nhưng mà đạo Phật thì không phải như vậy. Đức Phật Ngài không có dạy chúng ta như thế. Ngài ra đời không phải để cho chúng sanh là hướng về Ngài, mà Ngài ra đời dạy cho chúng sanh hướng về mình. Đó là hai cái nó khác nhau. Cho nên mà cái quan điểm chung của tất cả quý Phật tử, mình tu mình phải theo Phật, mình tu mình phải theo Bồ Tát. Nói theo ở đây quý vị phải hiểu cho đúng nghĩa. Theo là không có phải là mình cứ đi theo Ngài, mình hướng đến, mình chạy theo. Mà nói theo tức là theo cái hạnh nguyện của Ngài, theo cái con đường tu tập của Ngài để chúng ta tu tập, thì đây mới gọi là theo. Chứ không phải theo là cái sự thú hướng của chúng ta. Hai cái nó khác nhau. Chứ còn nếu mà chúng ta không có hiểu đúng thì mình cứ theo Phật, tin Phật, kính Phật, mỗi ngày chưng bông, chưng hoa, chưng quả, thay nước. Mình nghĩ là mình kính Phật, mình quý Phật rồi. Rồi khi mình chết, mình nguyện mình được về với Phật, đúng không ạ? Đó là cái tâm nguyện của quý vị. Nhưng mà Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật không muốn mình là phải về với các ngài, bởi vì các ngài không có chỗ cho chúng ta về. Vì sao? Bởi vì cảnh giới của chư Phật gọi là vô trụ xứ Niết Bàn, không có chỗ nơi. Kinh Kim Cang nói không có chỗ trụ mới sanh được cái tâm Phật. Thì như vậy đó, Đức Phật và chư vị Bồ Tát đều không có chỗ trụ, không có chỗ nơi, mà tất cả chỗ nơi đều là chỗ nơi, bởi vì các ngài không còn trụ trước. Thì như vậy đó, cảnh giới của chư Phật không có chỗ nơi, không có trụ trước, quý vị về đâu, đúng không ạ? Cho nên vì vậy cái người tu tịnh độ đó, Đức Phật phải dạy đến cái chỗ tụi con là phải niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn thì mới được về nơi chỗ của Thầy. Phật dạy như vậy. Và quý vị nghĩ khi mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì tâm mình nó trong sáng, tâm mình nó trong sáng. Cái tâm trong sáng này nó không có chỗ nơi, cũng không có trụ trước, không có đây kia. Thì như vậy quý vị cũng không có chỗ trụ luôn. Thì như vậy đã là quý vị không có chỗ trụ rồi thì quý vị có cần tới không? Không. Bởi vì không có chỗ trụ thì không còn thấy ở đây, không còn thấy ở nơi kia, cho nên quý vị không có cần về cực lạc luôn. Cho nên vì vậy đó là tâm mình trở thành tâm Phật, quý vị tự tạo một cảnh giới của Phật luôn, đúng không ạ? Không có cần là phải về nữa. Đó mới là cái mục đích chính của Đức Phật. Chứ còn không thì chúng ta cứ lạc lầm, mà mình tu thì mình lại có một cái xu hướng nó không có đúng. Đức Phật ra đời để cho chúng ta trở về bản tâm của mình, giác ngộ Phật tâm, trở về cái tánh sáng của mình, chứ Ngài không phải ra đời để cho chúng ta thú hướng, để cho chúng ta cầu xin. Thì như vậy mới là đúng chánh pháp. Cho nên á, nhắc lại lần nữa, mình theo Phật là không phải theo cái hình tướng bên ngoài. Theo Phật, theo Bồ Tát là theo gương hạnh của các ngài. Các ngài tu hành, các ngài giác ngộ cuộc đời, các ngài giác ngộ Phật tâm, các ngài được giải thoát, noi cái gương lành đó để chúng ta giác ngộ giải thoát, thì như vậy mới là theo Phật, mới là tu đúng theo đạo Phật. Hai cái nó khác nhau. Cho nên mới nói là sửa mình học cho phải chánh tông, tức là mình phải sửa được bản tâm của mình thì đây mới là đúng chánh pháp. Chỉnh buộc là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ mã tổ, tức là buộc ở đâu, buộc tức là Phật, Phật ở đâu, Phật tức là lòng, tức là lòng của mình. Không có cần hỏi cái cơ mã tổ, bởi vì mã tổ đạo nhất là một người rất là nổi tiếng ở bên Trung Hoa. Ngài là đệ tử của Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là đệ tử Lục Tổ Huệ Năng. Thì Ngài đến đời Ngài thì Phật Pháp Thiền Tông rất là thịnh hành, cơ phong Ngài rất là cao. Cho nên mà cái cơ phong đó là cũng để cho giác ngộ Phật tâm của chúng ta. Cho nên bây giờ mình hiểu được Phật là lòng rồi thì không có cần đòi hỏi những cái pháp bên ngoài nữa. Cho nên quý vị thấy đó là đạo Phật là rất là đặc biệt. Mình có thể thành Phật, mình có thể thành Bồ Tát. Vì sao? Bởi vì trong lòng mình có Phật. Thì đã là trong lòng mình có Phật thì mình không còn sợ mình không thành Phật nữa. Quý vị về tìm lại cõi lòng của mình để gặp ông Phật, rồi sống với ông Phật đó, rồi quý vị sẽ giác ngộ. Đó là cái tinh thần của đạo Pháp. Nên rồi chúng ta có cái điều rất là phũ phàng, ông Phật bên ngoài thì chúng ta quý lắm, còn ông Phật bên trong chúng ta không bao giờ để ý. Mà ông Phật bên trong là ông Phật thiệt, ông Phật bên ngoài là ông Phật giả, đúng không ạ? Một bên giả một bên thiệt, mà chúng ta cứ nhận ông Phật giả mà quên ông Phật thiệt của mình. Cho nên đó là cái điều sai lầm của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là chúng ta tu hành làm sao để được thành Phật, làm sao để giác ngộ ông Phật nơi lòng của mình, thì như vậy đó là chúng ta mới được giải thoát. Đó là cái chỗ giải thoát, là cái con đường nó duy nhất thôi, chứ không phải là theo hướng bên ngoài mà giải thoát. Không có phải là ai có thể mang mình đi đến cái bờ vực giải thoát được. Ai có thể mà có cái thần thông đưa mình về thế giới cực lạc A-di-đà. Cho nên quý vị thấy là suốt cái hành trình Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có thể dùng thần thông bay sang Tây Phương được, nhưng mà không thể nào bay tới được, phải chịu qua 81 cái nạn để rồi mới có thể đến được Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đó là cái hành trình của Tam Tạng và ba thầy trò. Thì như vậy đó là có thần thông có thể đi, tại sao đi không được? Thì ngày xưa thì người ta nói là bởi vì là có thể đi được mà tự vì không đi phải chịu nạn khổ mới thành Phật. Nhưng mà ở đây nói thẳng không thể nào đi được, có thần thông cũng không tới được. Vì sao? Bởi vì Tây Phương không phải là bên ngoài, không phải là cái hướng Tây. Trên suốt hành trình Tam Tạng đi thỉnh kinh là suốt hành trình đó là trở về nơi cõi lòng của mình. Bởi vì cái thời Tam Tạng đó là tức là cái thời Đường, thì cái thời Đường là cái thời mà 500-600 gì đó. Thì như vậy đó, đã cách Phật xa rồi thì làm gì có Tây Phương, làm gì có nơi mà để mà thỉnh kinh nữa. Cho nên không có. Cái câu chuyện này chỉ nói lên là suốt hành trình của người tu là phải trở về ông Phật của mình mới thỉnh được chân kinh, mới thỉnh được tâm kinh, đúng không ạ? Thì cái chuyện này nó trở thành cái chuyện thiệt, bởi vì cái chuyện Tây Du Ký là cái chuyện ảo bên ngoài thôi, nhưng mà cái chuyện thiệt là chúng ta cũng trở về để mà thỉnh cái chân kinh của mình. Khi nào quý vị trở về thỉnh chân kinh của mình đến nơi rồi thì tự nhiên sẽ được thành Phật. Cho nên trong chuyện viết là ba thầy trò khi đến được Tây Thiên, trước khi thỉnh kinh người nào cũng thành Phật hết rồi mới thỉnh kinh. Thì như vậy đó, mình trở về ông Phật của mình, giác ngộ được tâm Phật, thì lúc bây giờ mình mới thỉnh được chân kinh. Cho nên cái người tu của chúng ta phải chịu nhiều cái nạn khổ, phải chịu nhiều cái gian truân, để rồi chúng ta mới có thể giác ngộ được. Người tu mà không chịu khó chịu khổ thì không thể nào giác ngộ đâu. Ví dụ như bây giờ quý vị nói là quý vị tu, nhưng mà mình dậy sớm một chút mình dậy không có nổi, ngồi thiền đau chân một chút mình chịu cũng không có nổi, rồi gặp những cái chướng duyên nghịch cảnh một chút mình chịu cũng không nổi, thì quý vị nghĩ mình thỉnh được chân kinh không? Xin thưa là chúng ta không có thỉnh được chân kinh. Nhưng mà quý vị hay nghe nói là mình không tu thì thôi, nhưng mà khi mình tu thì nó sẽ gặp nhiều cái chướng duyên, gặp nhiều cái ma chướng đó, đúng không hả? Cái chuyện này cũng có chứ không phải là không. Bởi vì khi mà chúng ta tu thì những cái chướng duyên nó sẽ đến với mình. Nhưng mà cái điều này rất là tốt, bởi vì nhờ những chướng duyên, nhờ những nghịch cảnh mà chúng ta thêm cái ý chí, nghị lực, lòng từ của mình nó mới phát được, trí tuệ của chúng ta mới phát được. Ví dụ như bây giờ mình tu cái mình bị hay bị bệnh, khi mình bị bệnh rồi đó mình mới dễ dàng mình giác ngộ, rồi mình mới tu tiếp. Hay mình tu cái bị người ta nói xấu mình, khi mà nói xấu mà mình phiền não, biết là cái ngã của mình nó còn nhiều, cho nên á bây giờ mình phải quán chiếu lại mình là cái gì. Khi thấy mình không là cái gì hết, tự nhiên mình không có bị phiền não. Khi mà mình không bị phiền não thì tự nhiên là mình bắt đầu là mình thắng được mình rồi đó. Cho nên đó gọi là Phật là lòng. Cho nên đó là phải quy hướng về Phật, quy hướng về cõi lòng thanh tịnh của mình mới là cái người tu chân chính. Còn cái người tu mà chỉ hướng bên ngoài là tu nó chưa có kết quả đâu. Cho nên lúc nào cũng phải trở về cái tâm an lành. Vong tài đối sắc, ắt tìm cho phải thói bàn công. Tức là bỏ cái tài vật ở bên ngoài thì mình phải học theo cái hạnh của ông bàn công, tức là ông bàn Long Quẩn. Khi mà ông giác ngộ nơi Mã Tổ Đạo Nhất, ông chở hết tài sản của mình ra giữa sông Tương, rồi ông ta cho nhận chìm nguyên cả một cái thuyền toàn là vàng ngọc châu báu của ổng không? Bởi vì trước khi tu, ông Bàn Long Quẩn là một trưởng giả giàu có lắm. Thì khi mà hiểu đạo rồi, ông ta mang của cải nhận xuống dưới sông Tương hết. Rồi ông ta chỉ sống một đời sống đạm bạc. Ngày thì ban đang chiếu, đang sáo để bán đủ cơm, đủ tiền để độ nhược thôi, chứ không có cần là phải sống giàu có sang cả nữa. Đó là mình phải học theo cái hạnh của ông bàn công. Nói học theo thì quý vị bây giờ có tiền thì quý vị mang đổ sông đổ biển phải không? Cái này là tùy chứ không phải là thầy ép buộc. Học theo thói bàn công, tức là phải xem cái tiền bạc của cải vật chất, cái danh vọng của thế gian nó chỉ là cái ảo, mình phải quăng nó đi. Nó không có phải là cái quý như là mình tưởng từ trước đến giờ. Ngày xưa quý vị thấy là tiền là quý, công danh, nhà cửa, sự nghiệp của chúng ta là quý. Nhưng mà bây giờ mình tu thì mình thấy tất cả những cái đó nó chỉ là phù du thôi, nó không có cái gì mà nó lâu dài cả. quý vị theo tiền bạc của cải danh vọng càng nhiều, lòng mình lo âu nó càng nhiều, mình càng phiền não nhiều, và chúng ta càng tạo nghiệp mà thôi. Bởi vì tất cả những cái đó nó không mang đến hạnh phúc cho chúng ta thật, nó không mang đến sự giác ngộ thật. Cho nên quý vị thấy hình ảnh của Đức Phật, Ngài bỏ hết thành, vợ con, vàng bạc, châu báu bỏ hết, chỉ là một khất sĩ, ba y, một bình bát. Đó là Ngài đã nói lên cho chúng ta tất cả những cái thuộc về thế gian đó, nó không mang đến cái an lạc, nó không mang đến cái niềm vui thực sự, và nó không mang đến cái sự giải thoát cho chúng ta đâu. Cho nên mình mà càng tham tiền, tham danh, tham vọng thì quý vị càng khổ nhiều chừng đó thôi. Nó thuộc về ngũ dục của thế gian, càng ăn nhiều là quý vị càng khổ. Mà trong kinh Đức Phật nói ngũ dục của thế gian giống như là nước biển khi mà người khác uống vào. Quý vị khát nước mà quý vị không thể nào uống nước biển được, cho nên có nhiều người họ đi vượt biên mà họ chết vì khát, mà trong khi ở trên nước biển mênh mông mà uống không được. Bởi vì người khát nước, càng uống nước biển là càng khát nước, càng mau chết. Cho nên vì vậy đó là nước biển không thể nào uống được. Cũng như vậy, ngũ dục của thế gian chúng ta không thể nào uống được, không thể nào lạm dụng được, không thể nào xài được đâu. Cho nên là ông Bàn Công, ông chỉ sống đơn giản, độ nhật qua ngày, mà sống tròn với cái tâm của mình. Thì ông ta, ông mới nói là bỏ châu báu thế gian, nhận được châu báu đạo pháp, bỏ những cái thường mà nhận được cái chân thường, an lành, thanh tịnh, giải thoát. Đó mới là cái chân lý. Cho nên quý vị tu hành, chúng ta phải tập buông xả từ từ. Nếu mà người nào mà buông xả được một lần thì rất là tốt, còn người nào yếu thì nên buông xả từ từ. Bởi vì tất cả những cái đó nó không mang đến cái lợi lạc thật đâu. Càng suy nghĩ nhiều, càng lo lắng nhiều, càng ưu tư nhiều. Cho nên tốt nhất thì cứ mang hết đổ với sông Tương, giống như là ông Bàn Công, thì như vậy quý vị sẽ giải thoát. Nhưng mà cái trường hợp này, khi nào quý vị đã giác ngộ Phật tâm rồi, quý vị làm gì thì nó cũng tốt hết. Chứ còn mà quý vị chưa có giác ngộ mà quý vị mang tiền bạc đổ với sông Tương thì như vậy đó là quý vị ngồi đó mà cứ tiếc của, cũng không có tu được. Cho nên đó là hai cái nó khác nhau. Án tư tài tánh sáng chẳng tham, há vì ở cánh diều yên tử. Tức là đối với tài vật của thế gian mình không còn ham nữa, thì quý vị không cần phải ở núi yên tử, mà tâm của mình nó cũng an lành. Cho nên cái cốt là mình không còn tham. Răng thanh sắc niệm dừng chẳng chuyển, lọ chi ngồi am sạn non đông. Tức là đối với thanh sắc mà mình đã dừng được, đối với những âm thanh, đối với những cái sắc tướng bên ngoài mà chúng ta không còn động lòng nữa, thì như vậy đó là chúng ta cũng không có cần là ngồi ở nơi cái hang núi để mà tu hành. Đó là không có cần là ở nơi hang núi. Thì như vậy đó là cái mục đích là không còn tham tài vật, không còn theo thanh sắc. Mà nếu quý vị đã không còn theo tài vật, không còn theo thanh sắc, thì quý vị cũng không có cần vô chùa đâu. Tức là ở nơi thế gian mà quý vị đã an lành rồi. Cho nên ở đây mới có cái bài, có cái tựa là cư trần lạc đạo phú. Mà ở ngoài thế gian mà muốn vui đạo thì không có được tham, muốn vui đạo thì không có nên theo thanh sát. Quý vị theo thanh sát là không có vui với đạo được. Đó là lời răn của Ngài. Trần tục mà nên phúc ấy càng yêu hết tất. Tức là ở nơi trần tục mà quý vị mà được như vậy thì cái phước báo đó nó được nó đầy đủ rồi, không có gì nói nên lời nữa. Sơn lâm chẳng cóc, họa kia thật cả đồ công. Tức là ở nơi sơn lâm, ở nơi tùng lâm mà lại không có rõ được cái đạo lý này thì nó trở thành cái họa. Cho nên á, nhiều khi quý vị mà không có hiểu được đúng, rồi mình tu hành mà không có cái năng lực, quý vị ở nơi tùng lâm, ở nơi chùa viện thì cũng trở thành cái họa. Bởi vì cái người tu mà không có cái chánh kiến, không có chịu tu mà vào nơi tùng lâm, vào nơi chùa viện, mỗi ngày chỉ càng thêm nợ nần chồng chất thôi, chứ không có kết quả gì hết. Cho nên đó là Tề Mãn hay nói là cái người tu là cái người buôn bán lớn là vậy. Tức là một là giàu có vô cùng, hai là nghèo cùng nợ nần đủ thứ hết. Một là đi lên thiệt là cao, hai thiệt là đi xuống thiệt là sâu. Cho nên đó là cái người tu đó. Cho nên người nào mà muốn tu hành là phải có cái suy nghĩ nó đúng, nó chánh. Vào chùa tu hành là phải quyết tâm tu hành, chứ không phải là vào chùa tu hành để rồi cái để cho ngày tháng trôi qua, thì như vậy thì nó không có được tốt. Nói như vậy thì quý vị cũng sợ, không ai dám xuất gia. Nhưng mà nếu mà quý vị xuất gia là phải có chí nguyện lớn, có cái tâm lớn, chứ không phải là vào chùa để có cái sự lợi nhuận hay là để qua ngày qua tháng, thì như vậy đó thì nó cũng không có được ổn. Cho nên ở đây Ngài nói rõ là nếu mà mình mà ở nơi sơn lâm mà mình không có rõ được đạo lý này thì nó trở thành cái họa, chứ nó không có phải là cái công đức nữa. Nguyện mong thân cận minh sư, quả mồ đề một đêm mà chín. Tức là quý vị nếu mà thân cận được minh sư, tức là thân cận được cái người đã giác ngộ, đã sáng tâm, thì như vậy đó, thì quả bồ đề một đêm chúng ta có thể là chính. Tức là cái tâm của mình nó phát mạnh. Cho nên quý vị đó là tu hành, nếu gần người nào mà có cái tâm an lành thì tự nhiên cái tâm bồ đề của mình nó phát ra. Cho nên quý vị thấy có nhiều quý Phật tử đi chuồng thời gian cái quý vị bị thối tâm là quý vị không gần được minh sư. Chứ còn nếu mà quý vị gần được minh sư thì tự nhiên tâm bồ đề của mình phát được. Cho nên á là tại sao mà Tề Mãn cũng như Tề Mãn cũng quen được rất nhiều người, họ cũng thường hay nói ngày xưa nếu mà không gặp được hòa thượng Thanh Từ thì không có đi tu. Lạ như vậy đó, bởi vì đó là họ cũng có thể phát tâm nhưng mà chưa có gặp được minh sư. Khi gặp được minh sư thì tự nhiên cái sự phát tâm họ mạnh. Chính bản thân Tề Mãn cũng vậy, hồi còn nhỏ cũng đi chùa mà không có khi nào nghĩ là mình xuất gia cả. Cũng đi chùa, cũng tới vì cũng thích chùa lắm, rồi đi chùa làm công quả, rồi cũng sinh hoạt đủ thứ ở trong chùa, nhưng mà có đời nào nghĩ đi tu. Nhưng mà đến khi mà đọc được cái quyển Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư Luận mà của Hòa Thượng Thích Thanh Từ á, sư ông viện trưởng Trúc Lâm đó, thì tự nhiên lòng phát tâm muốn đi tu. Bởi vì nghĩ á, là mình đi tu mình cũng có thể thành Phật, cho nên vì vậy đó mình mới đi tu. Chứ còn không phải vô chùa làm ông đạo, tụng kinh gọ mỏ, rồi đi cầu an cầu siêu cho Phật tử không, thì như vậy thấy cũng đâu có gì hay. Hồi nhỏ thì bạn thấy như vậy không có gì hay cho nên không có phát tâm. Đến khi mà đọc được sách của Hòa Thượng rồi, ô mình cũng có thể thành Phật, rồi bắt đầu mình mới tìm hiểu mình tu. Có những lúc tâm mình nó cũng an lành, mình nghĩ đó, mình sống, nếu mà sống tròn được cái tâm an lành này thì mình sẽ thành Phật rồi, cho nên mừng lắm, cho nên quyết lòng đi tu. Cho nên đó là cái chỗ mà gần được cái người mà hiểu đúng chánh pháp, tự nhiên cái tâm bồ đề của mình nó phát mạnh ra. Chứ còn nếu mà gần những cái người mà không có cái tâm, không có hiểu đúng chánh pháp, thì cái tâm của mình nó thối dần đi. Cho nên nó rời đi chùa một thời gian rồi cái mình cũng chán, trở thành sinh hoạt chơi thôi, chứ không phải là cái chỗ mà có thể tu, có thể giác ngộ, có thể giải thoát. Tâm nguyện mình nó sẽ không có phát được. Cho nên ở đây đó gọi là gần được minh sư thì quả bồ đề mình nó sẽ chín. Cho nên vì vậy đó, ai ở trong thiền viện cũng nhớ ơn Hòa Thượng rất là lớn. Cho nên đó là tổ sư hay nói là phấn cốt tán thân vị tốt thù đó, một câu liễu nhiên siêu trăm ức đó, tức là tan xương thịt nát mà cũng chưa thể nào đền đáp được, nương nơi một câu của thầy mà có thể giác ngộ. Cho nên đó là cái gần được cái người mà có thể khiến cho mình được giác ngộ, khiến cho mình được giải thoát, và có bồ đề mình nó tăng trưởng, tâm của mình nó được mạnh mẽ. Đó là tự nhiên mình nhớ ơn vô tận, nhớ ơn sâu thẳm. Đó là cái vị thiện tri thức, đó là cái người thầy thực sự là của mình. Cho nên đó là ai cũng thương tưởng vị thầy của mình đó. Là thật sự nếu mà không có người nói cho mình nghe mình sẽ thành Phật, và không có người tạo cho mình cái niềm tin mình sẽ thành Phật, bảo đảm mình không thể nào tu hành được. Cho nên một cái ân mà nó vô cùng, còn hơn cha mẹ mình nhiều đời nữa. Bởi vì cha mẹ chỉ sinh cho chúng ta một sắc thân vô thường và sanh diệt thôi, thầy thiện tri thức có thể sanh cho chúng ta một cái tâm bất tử, một cái tâm bất sanh bất diệt. Đó là cái chỗ mà rất là phi thường. Cho nên trong tứ ân thì lúc nào cũng phải là ân Phật, ân thầy trước, sau đó mới ân cha mẹ. Bởi vì đó là cái chỗ mà chúng ta ghi tạc một cái thâm ân nó vô cùng, đó là thiện tri thức, người minh sư. Cho nên quý vị tu hành cũng vậy, chúng ta cũng phải cần một cái người mà hướng dẫn mình, để cho mình có thể thành Phật, để cho mình có thể giác ngộ giải thoát. Thì như vậy đó thì mới là bồ đề tâm của mình nó mới phát. Chứ còn không thì tu chỉ là những cái trò vui chơi giống như bên ngoài thôi, những cái nghiệp thiện, rồi sinh hoạt đơn điệu, rồi trở thành những cái lâu ngày rồi cũng không được lâu dài, rồi phiền não lại phát sanh, tâm bồ đề của mình nó thối đi và mình bị nhục chí, tức là mình không còn có cái tâm mà cầu thành Phật nữa, là quý vị nhục chí, là quý vị đi sai đường. Bởi vì đạo Phật, Đức Phật ra đời muốn chúng ta giác ngộ thành Phật, muốn chúng ta tin là mình sẽ thành Phật để mình tu. Thì như vậy đó là tâm nguyện của Đức Phật, mà tâm nguyện đó là cái linh hồn của đạo Phật. Nếu mà người tu hành mà không còn có một cái tâm nguyện sẽ thành Phật thì cái người này mất đi cái linh hồn Phật giáo rồi. Cho nên nó trở thành những cái xác, gọi là xác sơ, những cái bên ngoài tạo những cái phương tiện đơn giản thôi, không còn phải đạo Phật nữa. Vào chùa mà chỉ có cúng tụng cầu xin thì như vậy đó là chỉ là đơn điệu thôi, không phải là linh hồn của Phật. Linh hồn của Phật giáo là tâm nguyện cầu thành Phật của chúng ta, là cái hoài bão muốn cho chúng sanh giác ngộ giải thoát, thành Phật, sáng tâm. Đó là cái tâm nguyện của Đức Phật muốn cho chúng ta phải thực hiện được điều đó. Nếu mà chúng ta mà không thực hiện được là chúng ta đánh mất đi giá trị của bản thân mình và đánh mất đi linh hồn của Phật giáo. Phúc gặp tình cờ chi thức hoa u đàm, mấy kiếp đơm bông. Tức là nếu mà có một cái duyên gặp được thiện chi thức, đây là một cái duyên rất là thù thắng, giống như là hoa u đàm nở ở nơi vườn Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu Ma Gia liền sanh thái tử Tức Đạt Đa. Rồi một vị Phật ra đời, đi bảy bước thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn. Nói đến hoa u đàm là nói đến một vị Phật ra đời. Cho nên ở đây Ngài nói nếu gặp được thiện chi thức cũng như là một vị Phật sắp sửa ra đời. Bởi vì vị Phật, vị thiện chi thức này giúp cho chúng ta sẽ giác ngộ được Phật tâm. Giác ngộ được Phật tâm là Phật ra đời. Ông Phật này không phải là Tất Đạt Đa, không phải là Thích Ca, mà ông Phật tâm. Ông Phật tâm của mình sẽ ra đời từ nơi cõi lòng của chúng ta. Vườn Lâm Tỳ Ni dạo nọ chợt phát khởi trong lòng, một vị Phật bước đi bảy bước, mạnh dạn nói câu: trên trời dưới đất ta là hơn hết, ở trong biển khổ sanh tử này không có ai bằng ta. Đến lúc này chúng ta giác ngộ tất cả từ ở pháp thế gian, tiền bạc của cải, vật chất nhục dục của cuộc đời và vui vẻ phước báo của cõi trời chỉ là cái ảo ảnh thôi, không có cái gì bằng Phật tâm. Cho nên mới nói ta là hơn hết, chỉ có Phật tâm mới là hơn hết các pháp thế gian, công đức hơn cả trời người. Cho nên quý vị thấy những cái người nghèo cùng như là Kita trong giáo đoàn của Phật, là người hốt phẫn khi thành A-la-hán rồi chư thiên phải xuống cúng dường. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều là những vị thầy của chư thiên. Vì sao có thể làm thầy được? Bởi vì chỉ một việc là các vị là sáng tâm, các vị trở về Phật tâm của mình, các vị sống với ông Phật của mình, là quý vị, các vị đều trở thành thầy của trời người. Cho nên mới nói cái câu là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, là thầy của trời người. Người đi tu, người phát tâm Bồ Đề đều có cái tâm nguyện lớn và đều có thể làm thầy của trời người được, khi và chỉ khi chúng ta giác ngộ được Phật tâm của mình. Cho nên trong cái hội thứ ba là Ngài nói mình phải sống tròn với cái tánh biết để cho nghiệp mình nó tự tan hết, và tất cả những cái pháp học của mình nó sẽ tự thông. Cho nên là giác ngộ Phật tâm thì tam tạng kinh điển mới thông được. Thì tánh sáng, nương nơi tánh sáng của mình không lạc vào tà đạo, và sửa cho mình tu học cho nó tốt, để cho mình mới đúng là cái chánh tông của Phật giáo. Muốn như vậy thì phải hiểu đường điều là Phật ở trong lòng của chúng ta, chứ không phải là ở bên ngoài. Nếu mà quý vị không còn tham tài vật thế gian, không còn chạy theo thanh sắc bên ngoài, thì không cần ở nơi rừng núi, không cần ở nơi chốn tùng lâm. Cho nên nếu mà thế gian được như vậy thì đó là cái điều rất là đáng yêu, đáng quý rồi. Mà nếu mà Ngài nói ngược lại, ở nơi sơn lâm cùng cốc mà không được như vậy, trở thành cái họa, trở thành cái phí công mà thôi. Cho nên phải có cái tâm nguyện gần được minh sư, gần được cái người mà có thể khai thị cho chúng ta giác ngộ được ông Phật, gần được cái người mà cho chúng ta thêm niềm tin là chúng ta tu hành sẽ được thành Phật. Thì như vậy đó là chúng ta mới tròn được cái tâm nguyện của mình, mới thành tựu được Phật tâm. Chứ còn không thì chúng ta không thể nào thành tựu Phật tâm của mình được. Đó là nguyên cái hồi thứ ba của cư Trừng Lạc Đạo Phú. Thì bây giờ mình học đến đây thôi, mình nghỉ, mình dùng trưa, rồi chút nữa cái mình trả lại tham vấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành. À.